ะกามาเนภันนานามะมะเสอาทันกามาเนภันนานามะมะบังเสอาทันกามาเนภัน
นามะBổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, hôm nay ngày 19 tháng 9 âm lịch năm Bính Tuất, trong khóa tu Phật Thất lần thứ 42 tại Đạo Tràng Chùa Hoằng Pháp, với cái lòng lân bẩn, Thượng Tọa trụ trì muốn tạo lợi ích cho quý Phật tử có duyên về đây tham dự khóa Phật Thất, được có cơ hội tác ý và thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, ngõ hầu làm tư lương trên con đường trở về an dưỡng. Hôm nay chúng tôi cũng có nhân duyên hội ngộ với quý Phật tử để có cơ hội chúng ta cùng đàm luận một số những vấn đề Phật Pháp có liên quan đến cái hướng tu về tịnh độ, và tôi nghĩ rằng đó là tôn chỉ của đạo tràng tịnh độ của chúng ta. Và cái phần mà chúng ta trao đổi hôm nay đó là cái điều mà thiết yếu để cho những người tu tịnh độ chúng ta cần phải có những cái suy gẫm để làm tư lương cho mình. Cái phần đó tôi mệnh danh là an tâm niệm Phật. Như quý Phật tử biết là chúng ta là những người niệm Phật để cầu thành tựu cái mục tiêu cuối cùng là trong đời này được vãng sanh về cõi Tây Phương. Thì cái điều mà toàn thể chúng ta đều biết hết, tất cả những người tu tịnh độ, tức là chúng ta phải đầy đủ về tín, nguyện, hạnh. Cái đó thì ai cũng quá rành rồi. Và cái điều quan trọng và cái để đảm bảo cho cái mục tiêu vãng sanh của mình trong hiện đời, tức là chúng ta nếu được nhất tâm trong lúc bình thời thì đó là một điều quá tốt. Vì theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca ở trong Kinh A Di Đà thì người thiện nam thiện nữ nào đến lúc lâm chung, xin lỗi, trong Kinh Di Đà thì nói là từ 1 ngày đến 7 ngày, nhưng mà trong Kinh Vô Lượng Thọ thì cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà nói lúc lâm chung mà chúng ta được 10 niệm thì chúng ta được đủ điều kiện để vãng sanh, tức là chúng ta phải được nhất tâm lúc lâm chung. Nói tóm lại là để đạt được mục tiêu vãng sanh chúng ta phải nhất tâm niệm Phật. Mà quý Phật tử biết rằng là nhất tâm là một mục tiêu, nhưng mà khi chúng ta tu tập mà chúng ta chưa an tâm niệm Phật thì chúng ta khó mà nhất tâm. Cho nên tôi nghĩ rằng an tâm niệm Phật là một cái phương tiện để chúng ta có được nhất tâm. Trước hết phải an tâm niệm Phật cái đã, rồi do an tâm niệm Phật đó chúng ta sẽ đạt đến cái nhất tâm niệm Phật. Nhưng mà lúc bình thời thì quý Phật tử biết rằng chúng ta có đầy đủ tất cả những cái chướng duyên, nó làm cho chúng ta khó mà an tâm. Bây giờ chúng ta phân tích những cái đó để làm sao tìm được cái sự an tâm trong cái lúc mà chúng ta hành trì niệm Phật. Và nếu mà được an tâm thì cái mục tiêu nhất tâm chúng ta dễ đạt tới. Vậy thì những cái gì làm cho chúng ta không được an tâm niệm Phật? Quý Phật tử biết là sống trong cuộc đời này có nhiều cái duyên nó tác động tới mình. Và cái duyên đó thì nếu mà kể theo trong Phật Pháp á, thì thường thường ở môi trường xung quanh chúng ta sống á, thì có cái phần chánh báo và y báo. Chánh báo là thuộc về con người, y báo thuộc về hoàn cảnh. Như vậy khi chúng ta sống trong cuộc đời này có những cái con người khác ở xung quanh chúng ta tác động tới mình, và có những cái hoàn cảnh nó tác động tới mình. Làm sao chúng ta có thể đối diện với những con người, đối diện với những hoàn cảnh đó mà dù cho những con người đó người ta tác động đến mình bằng hướng nào, hay là những hoàn cảnh nó tác động ta hướng nào, chúng ta cũng tìm được sự bình an để chúng ta vẫn duy trì cái công phu niệm Phật của mình. Mà cái hướng tác động ở bên ngoài đến với mình thì nó có ngàn sai muôn khác, tức là đủ chiều hết á. Nhưng mà tụ trung nó có hai cái mặt này thôi, đó là thuận duyên với lại nghịch duyên. Thuận duyên với nghịch duyên, thuận duyên tức là những cái điều mà làm cho mình hài lòng, làm cho mình thuận ý. Cái điều này tưởng đâu rằng nó không phải là những chướng duyên, nhưng thực sự nó cũng là chướng. Đó là thuận chướng. Còn những cái nghịch chướng thì chắc là chúng ta thấy rõ hơn, tức là mình không chịu nó đến chút nào mà nó vẫn đến. Cái thuận chướng á, nó dễ làm cho mình luyến ái thế gian, và cái nghịch chướng đó làm cho mình khởi tâm sân hận. Thì dù cho cái tâm ái luyến tức là tham, hay là dù cho cái tâm sân hận thuộc về sân, cái nào cũng là chướng cho mình hết. Cái tham thì nó nhẹ nhàng, khó thấy, cái đó khó dứt. Cái sân thì dễ thấy. Nhưng mà hai cái đó theo quý Phật tử cái nào khó hơn ha? Cái nào khó hơn? Cái nào khó dứt hơn? Cái nào khó dứt, tham hay sân? Tham khó hơn. Bây giờ hôm nay chúng ta không có nói tới cái khó, tại vì khi nói tới cái khó mà cái dễ mình không vượt qua được thì cái khó thôi khỏi nói tới, phải vậy không? Cho nên bữa nay tôi nói tới cái dễ. Cái dễ mà mình có thể bình an, mình vượt qua rồi đó, thì lần lượt mình phải nói tới cái khó sao. Chứ cái dễ mà mình chưa vượt qua được mà nói tới cái khó thì nó cũng không có thực tế, phải vậy không? Bây giờ cái dễ tức là cái trái ý nghịch lòng của mình mà. Làm sao mình vượt qua được đây? Mình suy nghĩ thế nào để mình vượt qua? Thì tất cả những cái phản ứng của tâm hồn chúng ta đó đều do cái sự suy nghĩ của mình. Cái sự suy nghĩ đúng chánh pháp đó, thì sẽ đưa lại sự bình an cho mình. Còn cái suy nghĩ ngược lại theo cái chiều hướng thế gian thì nó làm cho tâm ta bất an. Bây giờ để cho chúng ta có cái sự suy nghĩ dễ dàng thì tôi kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện này. Qua câu chuyện đó chúng ta sẽ tìm được cái hướng suy tư của mình để giúp cho mình có cái bình an khi gặp những cái chướng duyên. Bây giờ theo thường lệ đó thì ta nghe bên ngoài có cái chuyện, thường thường ta ôn cố tri tân, tức là nhắc là chuyện xưa, rồi ta lần lượt nói tới chuyện nay. Thứ nhất là cái chuyện xưa, hồi thời Đức Phật xưa trong kinh Bổn Sanh có câu chuyện như thế này, để cho nhằm cái mục đích mà Đức Phật muốn cho chúng ta có cái chánh kiến diện để tế lễ, cho nên có câu chuyện về tế lễ thế này. Nhưng mà cái mục tiêu của chúng ta thì không phải là đặt vô tế lễ nha. Thì câu chuyện tế lễ là thế này, hồi xưa có cái giai cấp Bà La Môn nó thường hay để mà tìm cái sự bình an, gọi là cầu an á, mà người ta thường hay tổ chức những buổi lễ tế lễ. Lần đó có một cái vị Bà La Môn, theo buổi lễ tế thì người ta phải có tế vật, lập một cái tế đàn, rồi có những cái tế vật hy sinh. Thì ông thầy Bà La Môn này đã muốn cho các vị đệ tử đó đem một con dê, đem con dê ra cái bờ sông Hằng á để tắm rửa sạch sẽ làm cái tế vật, tức là sau khi tắm rửa sạch sẽ dùng cái sinh mạng của con dê này để là tế thần linh để mà cầu an. Thì khi mà những người đệ tử này thực hiện cái sứ mạng gì đó, đem dê ra tới bờ sông Hằng cái tắm rửa và sạch sẽ, tự nhiên thấy có một cái hiện tượng là con dê này nó tự nhiên nó cười lên 3 tiếng, rồi sau đó nó khóc 3 tiếng. Cái này không biết là chuyện hồi xưa đó, thành không biết là nó cười tiếng dê hay nó cười tiếng người đó, không biết. Nhưng mà nếu mà nó cười tiếng dê đó, hay là khóc tiếng dê đó, thì có lẽ những người đệ tử không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì đâu có biết cái tiếng đó là cười hay khóc gì đâu. Nhưng mà có lẽ là nó cười nó khóc tiếng người, cho nên mấy người này lấy làm ngạc nhiên lắm. Hỏi sao ngươi cười khóc vậy? Thì bây giờ con dê nó lại trả lời bằng tiếng người, cái này là tiếng người rồi đây. Nó trả lời rằng là hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ngươi, chứ nó không thèm trả lời đây. Thì dĩ nhiên mấy người đệ tử mà nếu mà mình gặp trường hợp đó thì đó là một cái điện rất là kỳ đặc rồi, cho nên sợ quá đi, đâu có dám, lạ lùng lắm. Đem dê về trước mặt thầy, thưa với thầy, thưa thầy, dê này sao mà, dĩ nhiên thì chắc là những lần trước đã có từng có làm cái gì, đây không phải là một buổi thế lễ đầu tiên trong cuộc đời các vị đó đâu, cho nên mấy cái lần trước thì không có lạ này, sao mà lần này có gì lạ. Cho nên hỏi ông thầy, nói thưa thầy, con dê này nó kỳ quá, khi mà tắm rửa nó, cái nó cười 3 tiếng, nó khóc 3 tiếng, hỏi nói cái nó nói hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ngươi. Cái bây giờ ông thầy cũng hỏi, nói sao ngươi cười 3 tiếng rồi khóc 3 tiếng? Con dê này trả lời, nói sở dĩ ta cười đó là tại vì ta có cái trí nhớ lại được những đời trước. Trước đây nhiều đời đó ta cũng là một cái vị thầy tế lễ như ngươi bây giờ, nhưng mà do vì trong cái cuộc đời đó ta giết một con dê để làm lễ tế, cho nên chỉ vì giết một con dê thôi, một con thôi, ta phải bị đọa làm 500 kiếp làm dê. Và ta có trí nhớ lại đời quá khứ, cho nên ta biết rằng cái ta đã trải qua 499 kiếp rồi, và cái kiếp này là kiếp chót của ta để ta làm dê trả lại cái món nợ đã vay. Và ta biết rằng sau kiếp này, hôm nay ta bị quá kiếp một lần nữa để trả lại món nợ đó là lần cuối cùng, cho nên ta vui mừng vì thoát được cái quả báo. Do đó ta cười 3 tiếng. Thì ông thầy tế lễ nói, sao ngươi khóc 3 tiếng? Nếu ta khóc đây không phải ta khóc cho ta, mà ta khóc cho ngươi. Vì do vì cái sự mê mờ giống như ta hồi thuở trước, cho nên ngươi lại đi vào cái con đường này, tức là phạm cái lỗi này. Và như vậy thì là cái tương lai quả báo nó sẽ chờ đợi ngươi rất là lâu dài, rất là khổ nhọc, cho nên ta khóc cho ngươi đó. Tôi không biết rằng là hồi cái thời đó đó, mọi con vật đều có thể nói được tiếng người hay không. Nếu mà tất cả mọi con vật đều nói được tiếng người thì cái ông thầy Bà La Môn này, ông có thể suy nghĩ, ông nói cha, con dê này nó bài điều, nó tính thăm dọa mình, đặng cho mình không dám giết nó đây, cái gì chắc là nói nôm na gọi là hù đây nè, hù tôi, đặng tôi đừng giết, phải không? Nhưng mà có lẽ là tại vì cái chuyện mà nói tiếng người rất là hy hữu của cái loài vật, do đó cái điều này làm cho ông thầy tế lễ đó. Mà quý vị biết rằng khi mà người ta đã có cái niềm tin, hay khi người ta ở cái vị trí nào đó mà muốn thay đổi cái điều đó, nếp sinh hoạt của người ta, thì không phải là dễ đâu. Cho nên không phải là dễ người ta nghe một vài lời để mà người ta chuyển hoàn toàn cái quan niệm, cái lập trường cả có sẵn của người ta đâu. Cho nên cái điều này phải biết rằng là nó rất là nghiêm trọng. Cho nên thầy tế lễ này ông tin liền à. Cho nên ông mới có cái quyết định liền. Ông nói được rồi, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Và ông cũng có tin phần là có thể là cái điều này nó đúng, mà có thể là mình sắp sửa đi vào con đường đó là không có sáng sủa gì đây, rất là đen tối, nó chờ đợi mình, quả báo khốc liệt nó chờ mình. Cho nên nó được rồi, ta chẳng những ta không giết ngươi mà ta sẽ cho các đệ tử bảo hộ cho ngươi khỏi phải chết. Cái con dê nó nhìn ông thầy tế lễ, nó nói, ngươi nói gì lạ vậy? Ngươi nói gì lạ vậy? Quý Phật tử để ý cái này nghe, để ý cái đoạn này là quan trọng nhất trong câu chuyện nè. Ngươi nói gì lạ vậy? Nhỏ nhoi thai là sự bảo hộ của các ngươi, và lớn lao thai là ác nghiệp mà ta đã làm. Nói vậy có nghĩa là sao quý Phật tử? Nói vậy quý Phật tử nghĩ sao? Có nghĩa là cái ác nghiệp mà con dê này nó làm đó, và tới lúc mà đã chín mùi để nó trổ ra quả đó, thì cái điều đó rất là lớn lao, một cái sức mạnh rất là lớn lao, khó có thể nào có một cái sự bảo hộ nào để làm cho cái ác nghiệp đó nó không trổ quả. Cái này coi như là cái quả báo đến lúc mà chín mùi. Và như vậy coi như là đây là một cái ở trong nhà Phật gọi là định nghiệp rồi đây. Sau này có dịp chúng ta sẽ nói về thế nào là định nghiệp, mà ngay cả Đức Phật cũng gọi là tam năng tam bất năng, tức là không có năng lực để mà hóa giải cái định nghiệp. Quý vị nghe lại câu này nha, rồi cái này là có thể là một cái câu này nó sẽ theo chúng ta lâu dài trong cái quá trình suy tư của mình. Tức là ngươi nói gì lạ vậy? Nhỏ nhoi thai là sự bảo hộ của các ngươi, và lớn lao thai là ác nghiệp ta đã làm. Tức là ý nói rằng là các ngươi bảo hộ không có ăn thua gì đâu, không có thể nào bảo hộ khỏi cái ác nghiệp này được. Quý ông tự nhớ là cái câu chuyện mà ngay cả cái Phật lực, tức là sức mạnh của Đức Phật đó nghe, cái năng lực của Đức Phật đó nghe, mà còn không che chở được cái dòng hoàng họ tộc Thích Ca khi mà bị vua Lưu Ly diệt tiệt diệt. Cái năng lực của Đức Phật cũng không bảo hộ được. Câu chuyện đó thì chắc quý Phật tử nghe Pháp nhiều chắc cũng nghe rồi, tôi không nhắc lại. Như vậy thì rất là nhỏ nhoi, những cái sự bảo hộ hay là những cái khả năng mà chúng ta chống chọi lại khi mà cái nghiệp của nó đã đến lúc chín mùi để trổ ra quả. Ai cũng vậy nghe. Cái điều này quý Phật tử suy nghĩ ngay cả Đức Phật nghe. Và cái thân cuối cùng của Ngài trước khi Ngài nhập đại Niết Bàn đó, mà bắt buộc Ngài phải trả những cái quả mà Ngài đã gây ra trong quá khứ. Đó là cái quả ăn lúa ngựa nè, cái quả bị cái mũi lao đâm vào chân nè, vân vân. Cái quả mà bị người ta vu khống là ở người ta có chữa nè, vân vân. Đủ. Mấy cái quả báo đó là Đức Phật phải chịu. Mà Ngài là một đấng chí tôn rồi nhưng mà phải thọ lãnh cái đó thôi. Dĩ nhiên thì Ngài thọ lãnh bằng một cái tâm trạng rất là bình an, gọi là tâm không rồi. Cái đó thì không nói, nhưng mà cái hiện tượng vật lý thì Ngài vẫn phải trả. Những cái quả đó là những cái quả không thể ngừng lại được. Thì trở lại câu chuyện của mình, thì sau khi nghe nói vậy thì ông thầy Bà La Môn này ông vẫn tiếp tục duy trì cái ý định của ông. Tức là thả con, kêu đệ tử thả con dê ra, rồi coi chừng, không cho ai giết con dê này hết. Nhưng con dê đó thì sao? Thả ra tự do đi ăn cỏ. Nó men men theo một đám cỏ đó. Thì khi mà nó ăn một lát, nó tới bên gần một cái gọp đá. Gần cái gọp đá. Thì lúc mà nó đang ăn cỏ vậy đó, thì tự nhiên có một cái tiếng sét, có một dòng sét gì đó, đánh xuống. Mà không phải đánh trúng dê, đánh trúng cái tảng đá đó. Và một mảnh của tảng đá đó, biết tự biết là cái đá mà nó bị mẻ ra một mảnh đó là nó sắc bén. Cái mảnh nó văng ra đi ngang qua cổ con dê. Con dê bị đứt cổ, té xuống chết tại chỗ. Lúc bây giờ tiền thân của Đức Phật á, trong chuyện này tiền thân của Đức Phật là lúc bây giờ là một vị thọ thần ở trong cái khu rừng đó đó. Đức Phật chứng kiến từ đầu tới cuối cái diễn tiến vậy, Đức Phật mới thấy rõ ràng rằng là khi mà cái nghiệp quả nó chín mùi rồi thì không có một cái sức mạnh nào ngăn chặn cái sự mà nó thể hiện ra cái quả báo. Câu chuyện đó là như vậy. Thì bây giờ ở đây chúng ta suy nghĩ chuyện xưa, suy nghĩ là tôi trở lại những cái chuyện mà nó làm cho chúng ta bất an trong cuộc sống này, tức là con người, mọi người khác tác động tới mình những cái chuyện mà trái ý nghịch lòng, những cái chuyện mà mình không chấp nhận, mình không muốn nó xảy tới. Hoặc là những cái hoàn cảnh nó đưa đến với mình những cái chuyện mà mình không chờ đợi chút nào. Như vậy lúc đó làm cho mình không an ổn. Nhưng mà dù cho một con người nào hay là một hoàn cảnh nào nó đưa đến một cái tình trạng mà trong số tất cả những cái tình trạng mà bi đát nó đến với mình, thì cái tình trạng bi đát nhất là cái gì hả quý Phật tử? Tình trạng bi đát nhất là cái gì? Thí dụ như con người đưa đến mình bi đát nhất, tức là người ta tra tấn mình. Tra tấn để lấy của, coi chừng cuộc tử nào có của nữa nha. Người ta tra tấn mình. Nhưng mà tra tấn thì sao? Tra tấn thì cái đỉnh điểm của tra tấn là sao? Giết. Tức là làm cho mình chết chứ gì. Đó. Rồi cái hoàn cảnh, hồi nãy tôi nói về cái con người, cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó đến với mình, cái nào mà gọi là trầm trọng nhất? Bị ung thư không? ung thư đến thời kỳ cuối. Bởi vì cái này không có tác nhân nào hết chứ, cái này là hoàn cảnh nó đến với mình. Cái đó mà đỉnh điểm của cái ung thư là gì? Là cái chết. Chỉ vậy thôi. Nghĩa là cái hoàn cảnh của con người hay là của môi trường đến với mình thì cái đỉnh điểm của nó là cái chết thôi chứ không có gì khác. Nhưng bây giờ người ta nhớ là con dê này, thì cái đỉnh điểm của nó là gì? Chết. Nhưng mà suốt câu chuyện từ nãy giờ quý Phật tử thấy nó có thù hằn hay là nó có oán trách gì ông Bà La Môn hay là các đệ tử không?
Không.
Vì sao? Vì con dê này nó có cái trí là nó biết rằng mình bữa nay mà mình bị giết để mình tế lễ đó thì không phải là do cái ông Bà La Môn này, cũng không phải là do mấy ông đệ tử này, mà là do ác nghiệp mình đã làm. Cái vấn đề suy tư của chúng ta là ở chỗ này. Cho nên do gì mà chúng ta nghĩ rằng không phải do một người nào, không phải do một cái hoàn cảnh nào nó đẩy mình vào cái tình trạng bi đát thê thảm này, mà cái mà tác nhân đẩy là gì? Là nghiệp của mình. Thì lúc giờ chúng ta không có thù hằn, không có oán trách. Và lúc bây giờ rõ ràng rằng là con dê này sao? Cái tâm trạng của nó rất là bình an để mà hôm nay nó đón nhận cái sự bị tế lễ, bị giết trong ngày hôm nay. Rất là bình an, không oán trách ai hết trơn. Mà còn hơn thế nữa, nó còn thêm một bước nữa là nó còn khóc ba cái. Giờ khoan nói tới cái bước sau, nó bước trước. Bước trước tức là nó chấp nhận cái đó bằng một sao? Bằng một cái cười ba tiếng. Thì bữa nay mình bị giết rồi đó, nhưng mà cười một cái, sao? Thoát khỏi kiếp này. Thoát khỏi kiếp mình. Thành ra cái sự bình an của nó thể hiện một cách cao độ. Không phải bình an cái kiểu mình nghĩa là im lặng lạnh lùng mình chấp nhận, không phải. Mà là mỉm cười chấp nhận. Cười ba cái, chấp nhận bữa nay mình chết. Đó là sao? Đó là xả bỏ cái thân xúc sanh của mình. Mà quý Phật tử mà tu tập mà ở trong cái câu chuyện đó không có nói gì tới cái chuyện tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Còn nếu chúng ta đang có cái tâm nguyện mà xả cái báo thân này về cõi Đức Phật á, thì chúng ta phải cười 4 tiếng. Phải không? Nó cười 3 tiếng mình phải cười hơn cái nữa, tại vì sao? Mình được về cực lạc nữa, xả bỏ cái thân mà bệnh hoạn của mình, già nua của mình đó là đầy tất cả những cái ổ tật bệnh của mình. Rồi mình được lên cực lạc, nó phải cười 4 tiếng mới được chứ không phải cười 3 tiếng không. Đó là cái sự bình an để chấp nhận những cái hoàn cảnh nó đưa đến. Mà lúc đó sao? Bình an trong lúc mà sửa soạn bị giết. Rồi chẳng những gì đó, với cái bình an đó nó mới có được cái phía sau nữa, tức là có được một cái sự thương xót những người khác gây ra cái chết cho mình. Tức là nó khóc 3 tiếng để tội nghiệp cho cái ông Bà La Môn này, ổng sẽ bắt đầu đi vào trong cái con đường đen tối, cái con đường khổ sở. Cho nên quý Phật tử, cái thái độ của con dê này, cái điều này mình phải suy gẫm. Hôm nay chúng ta nói gì hết, an tâm niệm Phật. Mà như vậy nó làm sao chúng ta sẽ an tâm trong cái hoàn cảnh của giống con dê này? Mà sở dĩ được như vậy là sao? Là chúng ta quán xét rằng tất cả những cái sự việc nào đó mà con người mang lại cho chúng ta, hay hoàn cảnh nào đó mang lại cho chúng ta, cái đó đều không phải do người ta, mà đó là một cái kết quả tất yếu do cái nghiệp của mình. Cho nên mình lấy làm bình an để mình chấp nhận một cách hoan hỷ, xả bỏ báo thân này để về cực lạc, và tội nghiệp cho những người nào đó đã do gì cái vô minh đó gây ra mình những cái khổ sở, những cái chết chóc, tội nghiệp cho mấy người đó. Thì đây là một cái quán xét để an tâm niệm Phật. Cái đó là nó nói chuyện xưa. Về ôm cố tri tân thì tôi nói chuyện nay. Nhiều khi nói chuyện xưa mà không có chuyện nay, quý Phật tử nói trời ơi, bây giờ cái chuyện đó đâu có thể dễ gì tìm được trên thế gian này. Chuyện đó bất quá là chỉ để mình suy nghĩ thôi, chứ nó không có gần gũi với thực tế của mình, khó mà bắt chước. Nhưng bây giờ tôi nói chuyện nay, tức là chuyện cách nay mấy năm thôi. Ở trên cái vùng trên Long Xuyên, An Giang đó, nhất là Năng Gù, mấy Phật tử nào ở Năng Gù nghe cái này nghe. Có cái ông đó ở Bình Bỉ, cái chỗ mà chỗ Hòa Thượng Dũng bây giờ ở trên đó đó. Có ông đó tên là ông Sáu Xứng. Ông Sáu Xứng, ông đó là người của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, dùng đó là dùng Phật Giáo Hòa Hảo nhiều. Có một buổi chiều đó tôi lên thăm Hòa Thượng, rồi tôi nghe câu chuyện này. Chuyện nó xảy ra ngay cái lúc đó, ngay cái thời điểm đó. Có buổi chiều đó, cái ông ngay buổi chiều đó tôi lên thăm, thì tôi nghe cái sự việc xảy ra trong buổi chiều đó. Thì ông đi xe Honda, từ nhà ông đi ra ông công chuyện gì đó. Thì khi ông chạy trên đường đó, có một cái chiếc xe 50 chỗ ngồi, xe khách, đi ngược chiều. Và khi mà đi ngang qua vậy đó, thì từ trên chiếc xe khách đó, có một cái cô hành khách khoảng chừng trên 40 tuổi. Cô uống trái dừa tươi. Mà trái dừa tươi nó có nguyên cái gáo dừa đó. Cái cô mới vô tư ném qua cái khung cửa, sau khi uống hết rồi ném qua. Ném qua như vậy đó, quý Phật tử thấy cái trớn xe đi nó rất là mạnh, mà ném qua như vậy nó cổ. Mà cái này cũng là một kinh nghiệm, mai mốt quý Phật tử đi xe phải nhớ cái này nghe. Ném qua nó thì nó lại tình cờ đi ngay. Và khi mà ông chạy ngược chiều vậy đó, ông cầm cái đông của xe Honda này, đi ngay vô giữa lòng ngực con. Ngay giữa lòng ngực cái ông bị, mà quý Phật tử biết là chỉ cần một cái anh lơ đó mà anh chơi nghịch nghe. Anh đứng trên xe thôi, mà anh đưa tay thôi, chứ đừng có đánh ai, đưa tay thôi. Thì đụng một cái người đi đường cũng kể như là một cái tát rất là mạnh rồi. Một cái đấm rất là mạnh, do cái trớn xe đi mấy chục cây số giờ. Huống chi mà đi ngược chiều, mà ông kia đi ngược trở lại nữa, chứ không phải đứng yên một chỗ. Cho nên hai cái cộng lực nó làm. Cho nên ông bị vô bên trái này, cái ông té xuống chết. Chết liền tại chỗ. Và khi khám nghiệm á, thì giám định pháp y ta thấy rằng là ông bị gãy ba cái ba sườn. Nếu mà chỉ gãy ba sườn thôi thì không có chết, nhưng mà cái mũi nhọn của cái xương ba sườn nó đâm vào tim. Mũi nhọn đó, bởi vì bình thường thì nó không có cái độ nhọn đó, nhưng mà nó gãy rồi nó đâm vào tim luôn, cho nên ông chết liền. Dĩ nhiên chiếc xe nó bị bắt lại và người ta truy ra cái cô là cái người thủ phạm. Đó là cái hiện tượng nó thực sự chứ không phải câu chuyện nha. Cái hồi nãy là câu chuyện xưa, bây giờ cái chuyện bây giờ. Thì bây giờ quý Phật tử nghĩ sao về chuyện này? Sau đó thì nói vậy nghe, sau đó thì do gì cái gia đình ta đạo đức, ta biết đạo, cho nên tôi nghe nói cũng dàn xếp, nó cũng ổn thỏa thôi. Tức là bên đây ta cũng bãi nại, rồi những cái sự thường bồi cũng có tính cách là tượng trưng do cái sự tự nguyện của phía bên gây ra bị hại thôi. Nhưng mà qua câu chuyện đó thì chúng ta suy nghĩ thế này. Nếu một người bình thường như mình có một người thân bị cái tai nạn là nạn nhân, thì chúng ta nghĩ thế nào? Người thân của mình nha, chứ không phải là người hàng xóm láng giềng hay là bàn quan. Người thân của mình thì cái sự ra đi đột ngột của người thân của mình, đó là cha của mình, đó là mẹ của mình, đó là chồng, là vợ, là một đứa con cưng nào đó của mình, với tất cả những cái sự hoài bão tương lai rực rỡ về sau, thí dụ vậy, mình hy vọng vào nó. Nhưng mà đụng cái gì thì sao? Cái sự tức tưởi nó rất là cao độ. Mà càng tức tưởi cao độ thì sao? Thì chúng ta lại có một cái sự hận thù hằn học với những cái tác nhân gây ra những cái thảm cảnh này. Phải nói là thảm cảnh. Nhất định là chúng ta sao? Chúng ta khi mà nói về cái nguyên nhân của này đó, thì thường thường quan niệm thế gian mình phải nói rằng là ai là thủ phạm đây? Cô này chứ ai? Cho nên thường thường quý Phật tử thấy tài xế mà lỡ gây ra tai nạn rồi, cái chuyện sau này không biết chứ, xuống xe rồi phải chạy trốn cái đã. Phải không? Ở đây nè, không biết chừng là mình bị xử theo luật rừng nữa rồi, không biết mình còn sống không được. Cho nó quan điểm thường là chúng ta nghĩ rằng cô này là thủ phạm thôi, và chính cái cô này gây ra những cái sự thảm cảnh tan tóc cho gia đình của mình đấy này. Nhưng mà cái đó là gì? Đó là đầu mối của tất cả những cái sự khổ sở của mình. Cho nên bây giờ tôi nghe câu chuyện đó, cái tôi mới suy nghĩ về vấn đề nhân quả. Cái này là những cái suy nghĩ của mình qua cái sự việc nó xảy ra vậy thôi. Tôi suy nghĩ giả sử như là mấy anh công an á, do cái chức năng là phải điều tra, phải thẩm định cái vấn đề, cái sự kiện đó để phục vụ cho cái sự xem xét bản án vân vân, thì người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ tái lập hiện trường. Tất niệm miền trường tức là bây giờ người ta cho một chiếc xe đó, cũng chính chiếc xe Honda, chiếc xe đò đó, nó phải chạy trên quãng đường đó, làm lại mà. Và cũng chính cái cô này, cô ngồi trên xe, giao cho cổ một cái gì đó để mà cổ thực hiện cái điều đó. Nhưng mà đừng giao trái dừa nữa nghe, giao trái dừa nữa sẽ chết thêm người nữa. Giao một cái banh hay cái gì đó, nhắn nhẹ nhẹ, có trúng không sao, không gãy cái ba sườn đâu. Rồi phải kiếm một người khác, chứ dĩ nhiên ông này chết rồi thì đâu có tìm được ông này đâu. Kiếm người khác, chạy chiếc xe Honda của ông, và chạy ngược chiều. Và dặn cái cô này nghe, dặn cô, đây nè, cái ông này, ông đằng sau ông chạy lại. Rồi giờ cô phải nhắm nghe, làm sao cô luyện cái này nè vô trong ngực của ông đó. Cái ông đằng kia ông chạy lại nữa nè, nhớ nghe, ông này mặc áo xanh nó rõ ràng, nó luyện vô. Thì giả sử như là giao cho quý Phật tử một cái trái banh nhỏ nhỏ, vừa bằng trái dừa, vừa bằng nắm tay, mà phải luyện một người. Mà dĩ nhiên thì mình ngồi trên xe này không phải là ngồi trên xe này mà đậu một chỗ nha, ngồi trên xe này phải chạy ngược chiều, vì gì tái lập hiện trường phải làm giống y như vậy mà. Bây giờ quý Phật tử ngồi trên xe, cầm cái trái banh hay cái gì đó, cầm mà nói nôm na gọi là cầm mà hườm hườm á nghe, hườm hườm. Rồi cái ông kia nhắm đằng sau không chạy lại, chứ ông đâu có thể động chỗ đâu. Rồi mình liền làm sao như trúng ngay giữa ngực. Liền trúng không? Trúng không? Trời sao khẳng định quá vậy? Cuộc đời tương đối, tôi có thể nói rằng là rất là khó trúng, rất là khó trúng. Cái điều trúng là một điều thật là hy hữu. Thật là hy hữu tức là sao? Liền 1000 lần thì chắc cũng có nửa lần trúng mà, phải không? Tức là cả 1000 lần không biết là có được 1 lần trúng hay không. Như vậy bây giờ chúng ta trở lại cái thái độ của những người thân của người này còn ở lại. Chính cái cô này nè, tại cái cổ ném cho cha ba tôi mới chết, cha tôi mới chết, chồng tôi mới chết nè. Theo chúng ta suy nghĩ mà theo tôi trình bày vậy đó, thì rõ ràng là cái khả năng mà liện trúng của cô này đó, là cô này không có khả năng để điều khiển cái vật đó, đó đi vào ngay ngực của ông này. Cái này là thuộc về ngoài khả năng của cổ. Phải ngoài không? Bởi vì nếu mà trong khả năng của cổ á, thì cổ thực hiện lại lần thứ nhì cũng được, hay là dài 3 lần thì thế nào cũng phải được. Lần này cả 1000 lần chưa chắc là có 1 lần được hay không. Ví dụ mấy Phật tử thấy bây giờ nữa, cái vấn đề thời đại của chúng ta đó là có những cái tiêu cực trong cái thi cử. Giả sử như chúng ta thấy cái bài nào đó nó hay quá đi, cái bài thi nào nó hay quá đi, người ta đâm ra nghi ngờ rằng thí sinh này không phải là tác giả của cái bài thi này, chắc là do ai mà nghĩa là đưa bài mẫu rồi chép hay gì đó, chứ đâu có khả năng làm được. Thì người ta phải làm sao? Người ta phải xét nghiệm lại, kiểm tra lại cho cái người này làm một cái bài thi nào đó, làm một cái đề thi nào đó, rồi có cái người giám sát đồ đàng hoàng hết chứ, coi cái người này làm được hay không. Nếu mà người này làm lần thứ gì nữa cũng được hay như vậy đó, thì người ta nói là đúng rồi, cái bài này là do khả năng của người này làm. Chứ còn nếu mà cái bài kia mà trắng trước á, là nó quá hay đi, rồi bây giờ kiểm tra lại cho người này làm bài, thấy văn chương gì đâu nó dở ẹp gì đó, sai lỗi chính tả hết rồi, thí dụ vậy, thì người ta biết rằng cái bài kia không phải người này làm rồi. Cái bài hay đó là không phải người này làm, không có khả năng. Thì như vậy nếu mà chúng ta xét tới cái cô này như vậy đó, cổ không có khả năng để mà cổ luyện trúng trái dừa vào trong cái ngực của ông Sáu đó. Như vậy thì cái sự mà nó trúng ngay trái ngực đó là do khả năng của ai? Đây là khả năng của nghiệp. Khả năng của nghiệp. Phải không? Nếu không phải khả năng của cổ thì khả năng của nghiệp chứ khả năng của ai? Vậy thì nghiệp là một cái sức mạnh vô hình mà chính nó chủ động tất cả những cái sự việc vận hành xảy ra, nó chung quanh cái đời sống tác động tới mình. Mà nghiệp là nghiệp của ai? Nghiệp của ông Sáu đó chứ ai gì? Phải vậy không? Mà bây giờ tôi suy nghĩ, tôi phân tích tiếp, quý vị tự thấy rằng là nếu mà chúng ta phân tích cái đường đi của nghiệp á, thì chúng ta sẽ thấy rất là đáng sợ hãi. Tức là bây giờ cái nghiệp đó, giả sử như tới cái nghiệp bữa nay ông Sáu này ông phải bị một cái tai nạn là thủng tim để chết, thì bây giờ cái nghiệp nó phải bắt đầu đạo diễn. Cái nghiệp nó đạo diễn nha, tức là nó sắp xếp mọi việc hết. À, chiếc xe 50 chỗ này nó phải xuất bến vào đúng cái giờ đó, Nếu nó xuất bến sớm hơn một phút hay trễ hơn một phút thì sự việc không xảy ra, có phải vậy không? Cho nên không biết dàn xếp khách khứa đồn sao hành khách giấy tờ sao xuất bến sao, nhưng mà nhất định phải ra khỏi bến vào đúng cái giờ này. Đó là đạo diễn của nghiệp nha. Rồi đúng giờ chưa được nữa, ông tài xế ông phải chạy không mau quá, không chậm quá. Mau quá thì hút rồi điện không trúng đâu, mà chậm quá thì sao, rồi ông kia ông chạy mất rồi đâu có liền được, phải vậy không? Rồi đó là cái chuyện của chiếc xe. Bây giờ chuyện của cô này, bữa nay cô này nhất định không được uống trà đá. Bây giờ trà đá liền không có chết. Bữa nay tự nhiên sao tôi thèm trái dừa quá, mà người ta mời nước cam nước gì cũng không uống hết trơn á, phải không? Nhất định uống dừa mới được. Rồi cho tôi trái dừa. Mà dừa đó đó, cổ lên xe cổ uống đó, thì dù cho khác gì khác cũng không uống lẹ quá nha. Lẹ quá liền sớm, mà chậm quá liền trễ. Cho nên uống vừa phải thôi. Nghĩa là dường như ổng, cô này cô không biết là cái ông đó sẽ ra như thế nào, nhưng mà cái tốc độ uống của cổ đó cũng phải làm sao nó vừa khích khao cái chuyện ông đó. Cứ tự thấy đạo diễn của cái nghiệp nó ghê gớm không? Chi ly. Rồi tới cái phiên của ông Sáu này nữa. Ông Sáu này thì bị gì, xe nó khởi hành từ Châu Đốc đi xuống, chạy xuống, ví dụ vậy. Thì không phải xe, khi mà xe mới xuất bến mà ông xách xe ra ông đi á, thì cái chuyện nó cũng trật nữa. Xe phải chạy tới Mỹ Đức hay Kinh Đào gì á, thí dụ gì, đến một cái khoảng nào đó vừa phải vậy đó, thì lúc đó ông mới nhớ sự công chuyện, có công chuyện phải đi, xách xe ông ra đi. Chỉ nhiên cái xe kia phải chạy tới cái đoạn nào đó mới đi, chứ còn nếu mà ông xách xe sớm hay xách xe trễ thì cũng không được rồi. Chứ dẫn xe ra đi, phải chạy lên đoạn đường đó. Thì quý Phật tử thấy rằng cái nghiệp này nó không phải là nó làm một chiều đâu, mà nó sắp xếp bên này, sắp xếp bên kia, làm sao cho đâu đó nó vừa ăn khớp với nhau. Cho nên khi mà cái nghiệp nó thể hiện á, thì quý Phật tử đó là thấy đó là gì? Đó là một sự trùng khớp một cách như là chính xác, một cách rất là tương ứng, chứ không phải tình cờ ngẫu nhiên. Cái yếu tố tình cờ ngẫu nhiên ở trong nhà Phật không chấp nhận được, mà cái này là một sự dàn xếp một cách tinh vi, là chính xác của nghiệp. Thì khi mà quý Phật tử xét tới cái sự dàn xếp tinh vi của nghiệp, chính xác của nghiệp rồi đó, thì mình thọ lãnh cái quả báo của nghiệp đó làm sao? Vừa bụng rồi. Tại nó phải vậy thôi, nó không khác được. Cái sự dàn xếp này đó, ngay cả Phật lực cũng không can thiệp vô được. Không can thiệp. Cho nên hễ nói tới vừa bụng thì phải làm sao? Phải an tâm. Và hôm nay thì người ta nói vậy gì? An tâm niệm Phật. Cho nên chúng ta gặp một cái hoàn cảnh như vậy đó, tức là người thân của chúng ta bị một cái hoàn cảnh như vậy, hay chính bản thân của mình, tức là ông Sáu đó, khi mà ông bị chết đi thì cái thần thức của ông cũng còn suy nghĩ, ông còn biết. Cho nên ông phải suy nghĩ như thế này, ông mới an tâm được chánh niệm trong lúc lâm chung. Cái này là nghiệp của mình rồi, chứ không phải bị tại ông tài xế kia, không phải tại cái cô nọ, không phải, nghiệp của mình. Cho nên bây giờ mình nhận lãnh, mình nhất tâm, mình niệm Phật. Cho lúc đó mà cái tâm trạng của ông Sáu, tôi nói cái người lâm chung thôi, tôi không nói người thân. Cái tâm trạng của ông Sáu mà ông bức xúc, ông nói tại sao gây ra cho tôi cái chết như thế này? Tại sao bình thường tôi niệm Phật mà tôi bị chết một cách thê thảm giữa đường giữa xá như vậy? Thì cái điều đó là không dứt tâm được rồi. Cái tâm mà gọi là quán trách, cái tâm mà hận thù, cái tâm đó thì không làm cho chúng ta an ổn để dứt tâm được. Phải vậy không quý Phật tử? Mai mốt quý Phật tử có gặp cái gì thê thảm nhất trong cuộc đời này, cũng đừng có lặp lại cái suy nghĩ mà tôi mới vừa nói đó. Trời ơi, tại sao tôi niệm Phật mà tôi gặp cái này? Không được nói như vậy. Tôi niệm Phật mà tôi gặp cái này thì cũng vừa bụng rồi. Tại vì nó chính xác, tại vì đây là cái nghiệp của tôi, nó đến giai đoạn chính xác. Và cái lúc này là cái lúc mà tôi phải bắt chước con dê, tức là cười 4 tiếng. Rồi cười 4 tiếng thì mới dứt tâm niệm Phật được, an ổn niệm Phật được. Đây là một cái suy nghĩ, tức là người ta suy nghĩ rằng không phải do người mang lại cho mình, không phải do trời mang lại cho mình, không phải do hoàn cảnh, do tình cờ ngẫu nhiên nó mang lại cho mình, mà do chính cái nghiệp của mình. Cho nên chúng ta an tâm, chúng ta thọ lãnh để chúng ta nhất tâm niệm Phật. Đó là một cái quán xét. Rồi giờ còn cái nữa, nhiều khi chúng ta nói mình thì an ổn rồi, nhưng mà giả sử ông Sáu ông nói trời ơi còn cái gia đình của mình ra đi là mình là cột trụ nè, mình ra đi như vậy rồi bây giờ mình không có thù oán gì những cái người mà làm cho mình chết hết á, được rồi đó, nhưng mà cái gia đình của mình là lao động chánh, mình là cột trụ, mình là cái chỗ tựa của gia đình. Bây giờ mình ra đi vậy không biết gia đình mình sao đây, sao đây, sao đây, không an tâm. Phải không? Có khi quý Phật tử nói mình không có nghĩ gì mình hết á, bà sư con không có nghĩ gì con hết, nhưng mà còn cái này nè, vợ nè, còn con nè, còn những người thân, rồi mình ra đi đây là an ổn cho mình rồi, còn những người đó thì sao? Thường thường cái đó cũng làm cho mình không an tâm. Nhưng mà một cái vấn đề thời sự gần đây, tôi nói về chuyện nay nha, để chúng ta suy gẫm. Quý Phật tử biết cái trận bão Sang San vừa rồi không? Số 6. Biết ha. Sau cái trận bão đó có một cái phái đoàn của ủy ban dân của thị trấn 13, có phường 13 quận Phú Nhuận phải không? Rồi cái ông chủ tịch đó hình như tôi nhớ là Trần Đình Liêm phải không? Rồi đi ra cứu trợ cho đồng bào bão Sang San. Nhưng mà ra tới Nha Trang, sửa soạn chưa tới Nha Trang thì bị một cái tai nạn, là trên xe 13 người chết, còn có một hai người gì đó. Phải vậy không? Cái tai nạn đó phải nói là thê thảm. Nếu mà chúng ta theo bình thường khách quan mà suy nghĩ đó, thì cười ba tiếng nổi không? Khó cười ba tiếng lắm phải không? Tại sao một người có tấm lòng nhân ái, những người mà nghĩa là đi tới để mang lại những cái niềm hạnh phúc, để san sẻ những cái nỗi đau khổ cho mọi người kia đó, mà lại gặp những cái hoàn cảnh thê thảm như vậy? Không biết trời đất ở đâu, con mắt để ở đâu mà sao không nhìn xuống đây, phải không? Có gì không? Có suy nghĩ không? Cười 3 tiếng không nổi đâu, huống gì 4 tiếng, phải không? Thì cái sự kiện nó vậy. Cho nên quý Phật tử nếu mà không có suy nghĩ đó, thì có thể là mình sẽ có những cái bức xúc bất an. Nhưng mà thật sự như ta nghe những cái câu chuyện nãy giờ tôi nói, thì tất cả nhân quả đều có sự dàn xếp chính xác của nó. Cái nhân quả của ông Trần Đình Liêm hay là trong cái nhóm đó như thế nào thì tôi không biết cái nhân nào, nhưng mà tôi biết là cái quả là phải chính xác. Cái niềm tin nhân quả bất động của mình đó là biết rằng cái quả này là chính xác, chứ không phải là tình cờ ngẫu nhiên, cũng không phải là có một cái sự quan ức nào đó. Hoàn toàn chính xác về nhân quả. Nhưng mà tôi không muốn đề cập tới cái điều đó, mà tôi muốn đề cập tới cái điều này. Tức là cái nỗi đi, cái đi mà cái nỗi lo của ông chủ tịch đó, tức là ông Liêm đó. Trời ơi, vợ con mình còn một vợ mấy đứa con, mà hoàn cảnh thì ở nhà đậu của bà già, bà ngang rang phòng hình như có mấy mét vuông gì đó, con cái, mấy con đứa con gái lớn đó, là phải đi ngủ nhờ. Đúng là một cán bộ là liêm khiết. Nhưng mà sau đó rồi sao? Thí dụ như lúc đó ổng suy nghĩ, cha, lúc đó thì mình chịu sao cũng được. Mà quý Phật tử biết ở trong cái tai nạn đó là ổng bị thê thảm lắm, tức là mất đi cái phần đầu với mất đi cái phần chân. Thê thảm vậy đó. Thì bây giờ sao? Bây giờ ổng, thí dụ như hồi nãy tôi nói cái trường hợp của ông Sáu kia, ổng nói, mình thì sao cũng được hết rồi. Mình sao không được, mình chấp nhận được hết, mình hy sinh cho dân chúng, là mình đã làm hết mọi chuyện với mình, vì mình sao cũng được hết. Ngay cả cái chuyện đi quỷ lão này mình cũng vì đồng bào nữa, mà bây giờ mình phải thọ lãnh cái gì mình cũng chịu hết. Nhưng mà gia đình, vợ, con, ai lo đây? Mình là cột trụ nè, mình là chỗ nương tựa nè. Mình ra đi đây rồi gia đình mình sẽ như thế nào? Rồi bình an được không? Với một tự giả sử như mình là ông Liêm thì dĩ nhiên không biết rằng có niềm tin tịnh độ không, tôi không bàn tới, nhưng mà giả sử Phật tử gặp trường hợp đó thì mình ra đi mình có bình an được hay không? Rất là khó, phải không? Rất là khó. Nhưng mà sau đó đó, quý Phật tử có theo dõi thời sự chắc là biết hết rồi gì đó. Sau đó cái cô Ngụy Thị Phương Thảo, tức là cái một vị đại thí chủ ở trong cái chuyến đi đó, cổ đóng góp cả 100 triệu trong đó đó. Sau đó là cái cổ sau khi tang lễ xong xuôi này kia nọ, mọi việc ổn định rồi, cái cụ thấy cái hoàn cảnh của gia đình đó, cho nên thấy hồi đó ổng còn sống á thì cũng ở trong cái phần mà bà mẹ bà ngăn ra cho cái phòng gì đó mấy thước vuông gì đó, con gia đình vợ chồng con cái ở không đủ nữa, con là phải đi ngủ nhờ nữa. Nhưng bây giờ sau đó thì cổ phát tâm có cái nhà nào đó, cổ hỗ trợ, cổ cúng dường cho một cái nhà 50 mét vuông, trị giá khoảng chừng cho 500 triệu, phải không quý ông tự nghe, phải vậy không, tôi nói vậy chính xác không? Như vậy tôi có một suy nghĩ thế này, giả sử như là ông Liêm á, ông Liêm ổng mà còn sống sinh hoạt bình thường, ổng cũng sống cuộc đời cũng phục vụ cho nhân dân trong phường rồi, cũng là cũng có kinh tế gia đình của mình để lo gia đình á, thì chắc lâu lắm ổng mới tạo được một cái nhà đó cho vợ con, phải không? Tôi không nghĩ rằng ổng tạo không được, nhưng mà muốn tạo được vậy cũng phải lâu lắm á, cũng là kéo dài nhiều năm lắm mới có thể tạo được cho vợ con một cái nhà vậy ở, một cái sự nghĩa là an ổn để mà vững tâm trong cuộc sống. Nhưng mà đùng cái ông chết rồi, tức là cái điểm tựa tự nhiên nó mất đi rồi, nhưng mà gia đình nó lại có một cái chỗ tựa an ổn thôi. Tôi chưa có đề cập đến vấn đề mất mát những cái tình cảm thuộc về phần tinh thần, nhưng mà tôi nói rằng là cái chỗ ở, cái chỗ an cư lạc nghiệp á, thì những cái sự vận dụng của ông Liêm nếu ông còn sống đó, chưa chắc gì tạo lập một cách nhanh chóng cái chỗ an cư lạc nghiệp cho gia đình, có phải vậy không? Tôi nói vậy quá đáng không? Nhưng mà đùng một cái ông mất đi, tức là đáng lẽ theo một suy nghĩ bình thường thì là gia đình đó về phương diện an cư lạc nghiệp đó là còn phải bi đát hơn nữa, nhưng mà không, nó lại an ổn hơn. Không phải nói vậy rồi mình xúi ổng chết sớm nha, không phải vậy, đừng nghĩ vậy là sai. Nhưng mà cái đó tôi muốn nói rằng là cái diễn tiến của nghiệp chúng ta không thể nào ước lệ theo cái bình thường của mình, không thể nào ước đoán theo cái bình thường của mình được, đó là diễn tiến của nghiệp đó nghe. Cho nên cái đó là do cái nghiệp của gia đình của ông, tức là vợ và con đã hết cơn bỉ cực tới hồi thế là, phải không? Như vậy là đâu có phải là mình, bây giờ tôi trở lại là một Phật tử nè, đâu phải mình còn sống mình lo cho người thân của mình mới thái lai được đâu. Nhiều khi mình chết vậy là tự nhiên gia đình của mình thái lai. Cho nên ý tôi muốn nói chỗ này là nếu mình gặp những cái trường hợp này đó, mình phải an ổn suy nghĩ rằng tất cả mọi người đều có tự nghiệp của họ. Giả sử như là mình muốn để mà mình còn sống, để mình có những cái vận dụng để mình lo cho họ, cái lo của mình chỉ là một cái trợ duyên thôi, cái chánh nhân á là cái nghiệp của họ làm. Nếu cái nghiệp của họ mà thuộc về nghiệp xấu thì cái trợ của mình là bớt xấu một chút thôi, chứ không phải là cái chánh nhân là nghiệp của họ. Mà nghiệp của họ đến lúc mà thới lai rồi đó, mình không có đụng vô chút gì nó cũng thới lai luôn. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là thôi lúc người ta sống người ta bỏ bê vợ con kệ nó thới lai chừng nào cũng thới lai, không phải vậy nghe. Cho nên cái lúc mà chúng ta còn làm được đó, chúng ta phải vận dụng hết tất cả mọi cách để tạo cái duyên cho mọi người được hạnh phúc, không phải vợ con mà cả nhân dân trong phường, cả mọi người xung quanh ta vận dụng hết. Nghĩa là anh Liêm có thể làm tất cả mọi cái chuyện lúc còn sống, nhưng mà cái lúc mà mình đã bị tai nạn như vậy rồi thì khi mà thần thức của mình suy nghĩ đó, mình phải nói rằng tới đây là mình dừng lại, tất cả những việc phải làm mình đã làm xong rồi, và cái phần còn lại của những diễn tiến trên cuộc đời này nó sẽ diễn tiến theo cái nghiệp của những người còn ở lại. Chúng ta an ổn để mà chúng ta giống như trên một cái sân khấu, an ổn để mà lui vào hậu trường, bởi vì cái màn của mình tới đây làm sao hạ xuống rồi, và bây giờ thì cái sân khấu sẽ tiếp tục theo nó. Thì có được suy nghĩ như vậy đó thì quý Phật tử mới được an tâm niệm Phật, trong lúc đó an tâm niệm Phật được. Về hôm nay cũng có một số vấn đề mà đáng lẽ ra vấn đề an tâm niệm Phật không phải dừng lại tại đây, có nhiều cái chuyện để chúng ta suy nghĩ an tâm. Nhưng mà do thì giờ có hạn, mà tôi thì thường thường đến thăm viếng có cơ hội để đàm luận với chúng ta ở đây, tôi cũng muốn rằng là trong cái không khí đàm luận này phải có cái sự giao lưu, tức là Như mấy Phật tử có trải qua mấy lần trước á, thì chúng ta phải có những vấn đề mà đang bức xúc của mình, chúng ta có trao đổi thực tế thì nó lại gần gũi hơn. Chứ chúng ta cứ nghe cái kiểu một chiều ở trên này nói, quý Phật tử lắng nghe, tôi không biết rằng là nó sẽ được thấm bao nhiêu. Nhưng mà vấn đề cụ thể của mình thì nó sẽ gắn bó với mình hơn. Nhưng mà nói gì chứ là cái khuôn khổ cũng không cho phép chúng ta được nhiều. Cho nên trước khi để mà kết luận của cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi cũng có thêm một phần này để chúng ta suy nghĩ, để chúng ta an tâm. Đó là cái bài kệ của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Nói chung thì cũng như tôi nói là chúng ta sở dĩ không an tâm là tại vì có những cái tác động của cái ngoại cảnh đối với mình trong cuộc sống. Và những cái ngoại cảnh mà nó tác động tới mình đó thì nó có ngàn sai muôn khác, đủ mọi chiều, đủ mọi mặt. Nhưng mà cũng như tôi nói lại đó, nó tự trung nó cũng chỉ có những cái mặt này thôi, hai cái thôi, hai cái sắc thái, tức là thăng với lại trầm. Thăng trầm. Mà từ hai cái sắc thái này thì mấy Phật tử nghe pháp nhiều cũng biết rằng là trong giáo pháp của Đức Phật nói rằng nó có nói tới cái gì? Nói tới tám ngọn gió, tức là bát phong. Tám ngọn gió đó tức là tuy là có tám ngọn gió nó phân làm bốn cặp, mà cặp nào cũng là những cái thăng trầm thôi, những cái thịnh suy thôi, tức là lợi hại, vinh nhục, khổ vui, khen chê. Đó là tám ngọn gió gọi là bát phong. Cho nên chúng ta muốn an tâm niệm Phật á, làm sao cho khi gặp tám ngọn gió này chúng ta có một cái suy nghĩ nào đó để gió thổi mà mình không bay, không có bay theo chiều gió, không? Bay theo chiều gió thì bất an á. Bây giờ phải suy nghĩ sao thì Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư sau cả một cái quá trình tu tập rồi đạt được những cái trình độ tâm chứng, cho nên Ngài có bài kệ này chúng ta cũng nên tâm niệm. Nguyên văn chữ Hán thì là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Có một vị thiền sư dịch ra thế này, theo cái nghĩa đó thì thân như điện ảnh, tức là cái thân mình vậy này, con người của mình như là cái ánh điện vậy đó, như là ánh điện. Hữu hoàng vô tức là có rồi không, có rồi không. Trước thì mình chưa có, nhưng mà mình có trong cuộc đời này mấy mươi năm, tùy theo cái phước báo về tuổi thọ của mình, có rồi trở lại không. Cái có là do đâu? Cái không là do đâu? Ai biết? Do nghiệp. Có do nghiệp mà không cũng do nghiệp. Do nghiệp tới đến cái giai đoạn mà nhân duyên hội ngộ thì nó lại có. Mà khi nhân duyên nó chia lìa, nó cũng do nghiệp. Rồi không? Thân như là cái ánh điện, có rồi không? Tức là cái có không cũng nhanh lắm. Cái tưởng tượng nó nhanh gì đâu, mấy chục năm cũng dài lắm chứ nhanh gì. Nhiều khi chúng ta gặp một cái hoàn cảnh khổ nào đó, trời ơi, không biết khổ chừng nào cho nó hết. Sao tôi thấy khổ nó dài quá, chứ đâu mà nhanh đâu. Nhưng mà nhanh đây tức là nói về mấy mươi năm của cuộc đời của mình đó. Nếu mình thấy mình thấy nhanh hay chậm hơn? Nhanh hay chậm? Nhanh là khi nào mình thấy vui quá mình mới thấy nhanh, chứ mình thấy khổ quá đâu có nhanh đâu. Bây giờ tự thấy vui quá thì mới nhanh, giống như mấy đứa nhỏ mà nó gần Tết đó, nó trời ở trong cho mau tới Tết rồi. Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3, nẹ quá, tới mùng 7 hết Tết rồi. Thì mình thấy nhanh tức là sao, coi chừng ta nói cuộc đời này vui lắm sao thấy nhanh. Thì nói là nhanh hay chậm gì đó là tùy theo tâm lý của mình thôi. Chứ còn nếu mà mình khổ đau, bây giờ mình chịu đựng phải nuôi một cái người thân của mình là mấy năm rồi nằm lăn lóc trên giường bệnh gì đó, mà không phải là mình phải là sợ vất vả, nhưng mình thấy là cái người thân của mình sao mà phải chịu đựng như vậy, kéo dài như vậy, mình không nỡ nhìn thấy, mình thấy tội quá đi, xót xa quá đi. Cứ tự có khi nào có người thân gì đó, hay là mình đặt mình vào trong cái tâm trạng của một người mà có một người thân mà phải nằm là lăn lộn trên cái giường bệnh rồi chịu bị lở loét vân vân, thì mình sẽ thấy sao, trời ơi sao mà thời gian nó chậm quá, cái nỗi đau này nó kéo dài quá đi. Thành ra nhanh chậm gì cũng do tâm lý mình thôi. Nhưng mà cái mà gọi là điện ảnh này nè, nhanh đó là tại vì so sánh với những cái chúng sinh khác ở trong những cái cuộc đời khác. Quý ông tự biết rằng là nếu một chúng sanh xuống địa ngục á, thì cái thời gian địa ngục không phải là 100 năm, mấy trăm năm đâu. Tính giá chót là mấy ngàn năm. Và dù cho sanh lên thiên đường đi nữa, tức là cõi trời, thì cũng mấy trăm năm mình thì đúng ra là điện ảnh thôi, chớp mắt. Cái đời sống của trên cõi trời đó cũng mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm. Thành ra chỉ cõi người của mình đó là cõi nó ngắn ngủi so với những cái cảnh giới khác. Nhiều khi mấy người tự nói, mình còn sống lâu hơn mấy con chó, mèo, mấy con súc vật, nó còn sống mau. Cái đời sống nó còn ngắn hơn mình nữa, không đâu. Tuy là nó hơi ngắn hơn mình trong một cuộc đời, chứ nó mang thân xúc sanh mà 500 kiếp như vậy thì quý vị tự biết là bao nhiêu. Cho nên chỉ có con người mình ngắn ngủi, thân như điện ảnh có rồi không. Vạn mộc, tức là nói về cái cỏ cây. Vạn mộc, tức là cái cảnh trí cỏ cây, cây cỏ rồi thế gian nói chung. Xuân vinh, xuân vinh tức là mùa xuân thì tươi tốt. Thu hữu khô, cái qua mùa thu quý phật tử thấy nó khô khan cằn cỗi, rụng lá hết trơn. Thì ý nói cái gì đây? Ý nói thế gian là vô thường, nó tươi không phải tươi hoài đâu. Muốn tươi hoài phải làm sao? Muốn tươi hoài phải bằng ni lông, phải không? Chứ còn vạn mộc thật sự thì nó là xuân vinh thu hữu khô, tức là mùa xuân thì tươi tốt, mùa thu qua thì nó tả tơi, nó khô cằn khô héo hết. Đó là một quy luật. Còn con người mình thì sao? Nói cái chớp nhoáng vậy chứ mùa thì cũng giống như vậy, cũng giống như ngoại cảnh, tức là sao, mười mấy 20 tuổi 30 tuổi trở lại thì nó cũng còn tươi tươi chút, phải không? Còn nếu qua cái đó thì sao? Thu hữu khô. Mà muốn cho đừng khô nó phải đi thẩm mỹ viện. Mà cái đó vớt giác vậy thôi chứ cũng không được đâu, phải không? Đó là một quy luật. Đó là một quy luật. Cho nên hai cái câu này của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, hai câu này tuy là mới chỉ hai câu, cái bài kệ này nó độc đáo ở chỗ này. Tức là mới có hai câu thôi là nói cái gì? Nói về y báo, chánh báo. Y báo tức là nói về con người, và chánh báo nói về cái khung cảnh thế gian. Hai câu thôi là trùm hết. Mà trùm hết mà nói thêm cái ý nghĩa gì nữa? Ý nghĩa vô thường. Con người thì vô thường gì nữa? Thân như điện ảnh có rồi không? Là thân người ai cũng vậy, chúng sanh ai cũng vậy. Rồi cái ngoại cảnh thế gian này, thế gian này là vậy đó. Mùa xuân tươi tốt, mùa thu qua nó cằn cỗi. Tức là hai câu này đã bao gồm hết cả hiện tại, nội tại và thế gian. Mà cái nội tại của mình cũng vậy, thế gian cũng vậy, thì chúng ta sẽ rút ra được cái gì? Trong cái cuộc đời con người có cái gì? Nãy giờ tôi nói từ đầu, bác Phong nói với những cái sự thăng trầm. Trong cái quãng đời của con người mà trong cái điện chớp đó, trong cái ánh điện có rồi không, trong cái điện chớp đó, nó có những cái thăng trầm của nó. Thì cái điện chớp tức là cả cuộc đời con người đã là như cái điện chớp có rồi không, không đáng kể. Thì những cái thăng trầm nó làm sao nữa? Nó còn không đáng kể nữa. Có phải vậy không? Nguyên cả cuộc đời con người mà không đáng kể thì những cái thăng trầm, những cái vui khổ, những cái hơn thua của cái cuộc đời nhanh chóng đó, nó còn có đáng kể gì nữa? Cho nên mấy cái đó không thèm sợ, không thèm để ý tới nó được. Nguyên cả cuộc đời mà nó còn mau chóng, nó còn có rồi không, thì những cái thăng trầm đó có đáng gì để nói? Nó còn là không đáng kể nữa. Mà không đáng kể nữa thì mình đừng có sợ, mình đừng có bận tâm. Cho nên nhậm vận tức là mặc kệ đó. Nhậm vận thạnh suy tức là mặc kệ những cái thạnh suy. Vô bố quý tức là không sợ hãi. Không có sợ hãi mấy cái thạnh suy đó. Không có sợ giàu, sợ nghèo, sợ hơn, sợ thua, sợ đói, sợ no, sợ bệnh, sợ chết, không có sợ nữa. Tại vì sao? Tại vì cái sự thạnh suy thăng trầm đó như là những hạt xương rơi đầu cành. Thạnh suy như hạt xương rơi đầu cành, tức là nhậm vận thạnh suy vô bố quý. Thạnh suy như lộ thảo đầu phô, tức là lộ là cái hơi xương, thảo đầu phô tức là phơi trên đầu ngọn cỏ. Có rồi không thôi, cái đó đâu, cái sự có không của nó mình không sợ. Tức là Ngài Vạn Hạnh Thường Sư, Ngài cũng từng sợ khi chưa giác ngộ. Và khi mà Ngài giác ngộ rồi thì Ngài nói lại cái đó để cho mình cũng đừng có sợ như Ngài, như hồi Ngài hồi xưa. Và bây giờ thì mình cũng đang sợ đây, đang sợ những cái thạnh suy, đang sợ những cái thăng trầm trong cuộc đời. Nhưng mà theo như Ngài giới thiệu ở hai câu đầu á thì thạnh suy có gì đâu. Cái đó là một quy luật tự nhiên. Con người có rồi không, rồi mọi vật thì nó theo quy luật về vô thường. Mình mà thì muốn cưỡng lại cái vô thường á thì cái điều đó sẽ gây cho mình đau khổ. Cho nên buổi sáng mặt trời mọc mà mình muốn cho nó đừng mọc thì không được. Có ai muốn mặt trời đừng mọc không? Có không? Có chứ, mấy ông tử tội mà sáng nay ông ra pháp trường coi. Mặt trời đừng có mọc, mọc là mình ra rồi mình đi rồi, phải không? Nhưng mà không được, mặt trời vẫn cứ mọc. Rồi có ai sợ mặt trời lặn không? Bây giờ học dâm nói có rồi, không có, sợ rồi. Tức là chúng ta có một bà mẹ già, sợ rằng sao những cái ngày mà mình còn mẹ mình thật là hiếm hoi, sợ cái rồi mặt trời này nó lặn đi. Cho nên cái đó dù chúng ta sợ nó có lặn không? Lặn. Dù chúng ta sợ nó có mọc không? Vậy thì ai muốn sợ sợ nghe, chứ sợ đâu không thay đổi gì hết. Cho nên chính như vậy mà Ngài Vạn Hạnh Thường Sư nó thôi không sợ nó, tại nó vậy rồi không sợ nữa. Mặc kệ những cái thạnh suy nó vậy, mình sợ nó cũng vậy thôi, mà không sợ nó cũng vậy thôi. Vậy thì mình muốn sợ mình sợ, mà sợ thì sao? Sợ thì mình không an tâm niệm Phật. Còn mình không sợ thì sao? Không sợ thì mình sẽ an tâm niệm Phật. Cho nên một vị thiền sư dịch ra thế này: thân như bóng chớp chiều tà. Chớp rồi cái hết rồi nghe, bị tối rồi hết thấy chớp. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi suy thạnh việc đời, thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Thành ra nếu mà mình thấy những cái thạnh suy trong cuộc đời này á, nó không có đáng, bởi vì cuộc đời này tự nó là những điện chớp rồi. Cho nên những cái thạnh suy nó không đáng. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không sợ những thạnh suy nữa, không sợ, chúng ta sẽ an tâm niệm Phật. Thạnh suy gì đó, thạnh suy kệ nó. Kệ nó không có nghĩa là chúng ta không làm gì đâu nghe. Chúng ta làm tất cả các điều lành, tránh tất cả các điều ác, giữ lòng cho trong sạch. Rồi thì nói như vậy không có nghĩa là thạnh suy nó không tác động tới mình đâu. Sao Phật dạy vậy, tôi làm y vậy mà sao mà tôi gặp nhiều chuyện quá vậy nè. Phật dạy sao? Phật dạy mình tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, giữ lòng cho trong sạch. Tôi cũng tránh tất cả điều ác, tôi làm tất cả điều lành, còn lòng của tôi thì tôi chưa giữ được trong hoàn toàn, cho nên sao mà tôi gặp mấy cái chuyện này đâu. Thì chúng ta làm hết tất cả những lời Phật dạy, rồi cái gì mà nó đến với mình là những thạnh suy, những thăng trầm thì người ta mặc kệ đó, vô bố quý. Xá chi suy thạnh việc đời, thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Nếu mà ai cũng thấy được, mình tìm được cái tâm như vậy, mình nhìn tất cả những thạnh suy của cuộc đời, những cái thăng trầm của cuộc đời như là cái tâm trạng xá chi suy thạnh việc đời như vậy, coi như đó như là những hạt sương rơi đầu cành, thì cái hoàn cảnh nào mình cũng có thể an tâm niệm Phật được hết. Mà quý vị tự biết những cái thạnh suy mà đó là gì? Đó là như tôi nói hồi nãy, đó là